Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng của Thánh mẫu Fatima. Đây là đề tài chúng tôi xin được ôn lại trong một Thánh mẫu La Vang tuần này. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị đăng quang giáo hoàng, một số người Ba Lan đã nhớ lại lời tiên đoán của thi sĩ Ba Lan, ông Slovaki, như sau. Ngài đã chuẩn bị ngay tòa cho một vị giáo hoàng người Slav. Ngài sẽ quét sạch các nhà thờ và lau dọn bên trong. Thiên Chúa sẽ được mặc khải một cách tỏ rạng như ban ngày trong thế giới thụ tạo. Lúc còn trẻ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhiều lần thoát chết. Đây là dấu chỉ ngài đã được che chở một cách đặc biệt để trở thành vị giáo hoàng của Đức Mẹ và phục vụ giáo hội bằng lòng tôn kính Đức Mẹ. Người thanh niên đã có lần bị tai nạn trong một chuyến xe điện, nhưng xem chừng sau tai nạn đó, Karol Wojtyła lại tỏ ra thông minh và quả cảm hơn. Khi Ba Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng, Karol Wojtyła được Đức Hồng Y Sapieha, tổng giám mục Krakow, nhận vào chủng viện chui. Anh vẫn tiếp tục cuộc sống của một công nhân. Theo một người bạn thân từ lúc thiếu thời là cha Mieczysław Malinski kể lại, lúc đang là chúng sinh, Karol Wojtyła đã có lần bị một quân xa của Đức Quốc xã tung vào người và bỏ chạy. May nhờ có người báo tin, xe cứu thương đã đến kịp thời để chở người thanh niên vào bệnh viện. Chính Karol Wojtyła kể lại cho người bạn của mình rằng, người gọi xe cứu thương là một người đàn bà. Sau khi cho gọi xe đến, bà biến mất. Sau khi lành bệnh, Karol Wojtyła đi tìm người đàn bà để cảm ơn, nhưng anh không bao giờ gặp lại bà. Anh nói, đây quả là một mầu nhiệm. Hai tuần sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã dùng trực thăng để đến một đền thánh Đức Mẹ tại Mantorella, cách Roma khoảng 60 cây số, do các tu sĩ Ba Lan trông coi. Chính tại đây mà ngài cũng đã dành 4 ngày để cầu nguyện trước khi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Ngài nói rằng đền thánh này đã giúp ngài cầu nguyện, và cầu nguyện là công việc đầu tiên, và hầu như là lời loan báo đầu tiên của vị giáo hoàng. Như thể đó là điều kiện tiên quyết để phục vụ giáo hội và thế giới. Tuần lễ kế tiếp, Đức Tân Giáo Hoàng đến viếng mộ Thánh Francisco Assisi. Liền sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã viếng mộ Thánh nữ Caterina Siena tại Roma. Trong một buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật, ngài nói như sau. Chuỗi mân côi là lời kinh ưu biệt của tôi. Báo quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, đã viết như sau. Những chuyến viếng thăm trên đây cho thấy vị giáo hoàng muốn đặt sự cai quản giáo hội dưới sự bảo trợ của hai vị thánh này. Để chứng tỏ cho mọi người thấy khẩu hiệu trọn vẹn thuộc về Mẹ sẽ là kim chỉ nam của triều đại giáo hoàng của ngài. Năm 1979, ngài đã thực hiện chuyến tông du ngoại quốc đầu tiên đến Mexico. Cao điểm của chuyến viếng thăm lịch sử này chính là việc kính viếng trung tâm Thánh mẫu Guadalupe. Ngày 13 tháng 5 năm 1990, khi trở lại Mexico, sau lễ nghi chào mừng tại phi trường Mexico, ngài đã đi thẳng đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ tại Guadalupe. Trong chuyến viếng thăm này, ngài đã tôn phong chân phước cho Juan Diego, người thổ dân đã được Đức Mẹ hiện ra tại đồi Tepeyac năm 1531. Đức Mẹ đã cho in hình của ngài trên chiếc áo choàng của người thổ dân. Chiếc áo choàng này hiện vẫn còn được bảo tồn và trưng bày tại trung tâm Thánh mẫu Guadalupe. phép lạ chiếc áo choàng được in hình Đức Mẹ này đã khiến cho người dân Mexico trở lại với đức tin Công giáo. Những cuộc hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Guadalupe là dịp để Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên bố rằng Đức Mẹ là người rao giảng tin mừng và là thầy dạy về đức tin chân thật. Trong tất cả các vị giáo hoàng trong 2.000 năm lịch sử của giáo hội, không có vị nào đã dạy một cách rõ ràng rằng Đức Mẹ là người rao giảng tin mừng và là thầy dạy của đức tin chân thật. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đã khởi sự đưa một thế giới bị trói buộc trong vòng nô lệ của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa duy vật trở về với Chúa Giêsu Kitô. Qua ngày, Đức Mẹ đã có thể lặp lại lời nói tại tiệc cưới Cana: hãy làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo làm. Lịch sử sẽ ghi nhận rằng chính vị giáo hoàng này là vị đại diện của Chúa Kitô đã từng được Mẹ Thiên Chúa tiên báo năm 1917 và năm 1929. Chính Ngài là người sẽ cứu thế giới khỏi những kinh hoàng của nước Nga. Trong ngày Ngài đăng quang, khi đến nghi thức trao dây pallium, biểu hiện Ngài là giám mục Roma, Đức Hồng Y Federici đã đến và đặt trên vai Ngài tấm khăn bằng nỉ dài, được thêu bằng nhiều thập giá đen. Cái đó là nghi thức thần phục của các Đức Hồng Y. Đây là một nghi thức cổ xưa. Qua đó, các Đức Hồng Y trên khắp thế giới đến quỳ trước mặt Đức Giáo Hoàng và hôn chiếc nhẫn của Ngài và đón nhận chiếc hôn bình an của Ngài. Giây phút cảm động nhất là lúc Đức Hồng Y Wyszynski, giáo chủ giáo hội Công giáo Ba Lan, đến quỳ gối và hôn vào tay của Đức Tân Giáo Hoàng. Cả hai đều đã trải qua những biến cố đau thương nhất trong lịch sử dân tộc và giáo hội tại Ba Lan. Năm 1939, quê hương lần lượt bị Đức Quốc xã và Hồng quân Nga xâm chiếm. Năm 1945, 7 năm trước khi hiến pháp theo mẫu Liên Xô được thông qua, chính quyền Cộng sản Ba Lan đã bắt đầu cho thi hành chính sách tuyên truyền nhằm triệt hạ tôn giáo và quảng bá chủ nghĩa vô thần. Một chiến dịch bách hại các giám mục và linh mục được tung ra. Năm 1948, 700 linh mục và nhiều tu sĩ bị giam tù. Các sinh hoạt tôn giáo bị giới hạn tối đa. Báo chí Công giáo và Công giáo tiến hành bị đóng cửa. Nhà nước can thiệp vào việc cai quản giáo hội và bổ nhiệm giáo sĩ. Năm 1953, Đức Hồng Y Wyszynski bị cách chức và bị giam tù cùng với nhiều vị giám mục khác. Tổ chức bác ái Caritas bị dẹp bỏ. Ủy ban các linh mục yêu nước và những người công giáo cấp tiến được thành lập. Năm 1956, dưới thời Chủ tịch Gomulka, Đức Hồng Y Wyszynski được trả tự do. 2 tháng sau, với một thỏa ước mới, tình hình giáo hội khả quan hơn. Dù vậy, các sinh hoạt của giáo hội vẫn còn hạn chế. Các linh mục thường xuyên bị gọi đi làm việc. Các trường học, bệnh viện và cơ sở bác ái do giáo hội điều khiển vẫn bị đóng cửa. Nhiều gánh nặng đè xuống trên vai giáo hội. Trong một lá thư một vụ mùa chay năm 1968, Đức Hồng Y Wyszynski tố cáo điều mà Ngài gọi là một chủ nghĩa vô thần cưỡng bách. Năm 1969, các đức giám mục Ba Lan kê khai một danh sách những hành động của chính phủ nhằm gây khó dễ cho giáo hội. Những khó dễ đó gồm có không cho phép xây nhà thờ mới hay thiết lập giáo xứ mới, không cho tổ chức việc dạy giáo lý. Những người công giáo bị làm áp lực để không tham dự các nghi thức tôn giáo. Giáo hội không có báo chí riêng, vân vân. Năm 1973, các đức giám mục công bố một thư mục vụ khác thúc giục các tín hữu chống lại chủ nghĩa vô thần do nhà nước áp đặt. Sau khi Đức Hồng Y Karol Wojtyła được bầu làm giáo hoàng, sự ủng hộ của giáo hội dành cho công đoàn đoàn kết ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Khi Đức Hồng Y. Wyszynski đến quỳ hôn nhẫn, người ta thấy rõ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã áp mặt của Ngài thật chặt và thật lâu vào đầu của vị Hồng Y và hôn tay vị Hồng Y. Trong giây phút lịch sử ấy, chắc chắn hai vị đã sống lại bao nhiêu bất hạnh mà cá nhân hai vị cũng như giáo hội tại Ba Lan đã trải qua dưới thời Cộng sản. Có lẽ trong giây phút ấy, không ai mà không cảm nhận được nỗi đau khổ và niềm hy vọng mà hai vị cùng chia sẻ với nhau. Trên đây là dung mạo của một vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của Thánh mẫu Fatima. Và bài này cũng đã kết thúc loạt bài về sứ điệp Fatima, nhân tưởng niệm sự ra đi của hai người gắn bó mật thiết với trung tâm Thánh mẫu này, là nữ tu Lucia và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong lần tới, chúng tôi sẽ nói đến ý nghĩa của các phép lạ, nhất là những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.